kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Tình cảm là phần quan trọng trong đời sống con người. Dù trong lứa tuổi nào, con người cũng cần có tình yêu. Chúng ta cần tiếp nhận tình yêu của người khác và cũng cần ban cho người khác tình yêu của chúng ta. Từ nhỏ cho đến khi khôn lớn, lúc nào chúng ta cũng cần được sống trong tình yêu của người chung quanh. Lúc nhỏ, chúng ta sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Lớn lên, chúng ta có thêm tình thương yêu của bạn bè cùng lớp, cùng trường, cùng xóm. Tình thương yêu của anh chị em trong hội thánh và trong cộng đồng. Tuy nhiên, tình cảm quan trọng nhất trong đời sống con người là tình yêu đôi lứa, tức là tình yêu giữa nam và nữ. Tình yêu đôi lứa quan trọng vì nó ảnh hưởng trên cả cuộc đời chúng ta và hầu như chi phối mọi phương diện trong con người chúng ta. Thế nhưng, tiếc rằng đây là vấn đề ít được bàn đến một cách cởi mở trong gia đình cũng như trong hội thánh. Các bạn trẻ ít được hướng dẫn trong vấn đề tình yêu nam nữ, do đó dễ ngã vào những cạm bẫy muôn mặt của tình yêu và khó tránh được những quyết định sai lầm ảnh hưởng tai hại đến cả cuộc đời. Để đáp ứng phần nào nhu cầu này của các bạn trẻ, chúng tôi sẽ trình bày một số vấn đề liên quan đến chuyện lứa đôi trong câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Ước mong có thể giúp các bạn trẻ những điều cần biết và cần học hỏi trong tình yêu đôi lứa. Chúng tôi cũng mong rằng qua những điều chúng tôi chia sẻ, các bạn trẻ sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tình yêu. Nhờ đó, các bạn có những quyết định khôn ngoan trong vấn đề tình cảm, hầu mai kia có một gia đình hạnh phúc. Cách ngôn Tây Phương có câu: ta hãy dùng lý trí để quyết định những vấn đề của con tim. Tình yêu là vấn đề của con tim, nhưng chúng ta cần sự hướng dẫn sáng suốt của lý trí khi bước vào con đường tình yêu. Để không bị tình yêu làm cho mù quáng và để có thể sáng suốt khi đối diện với tình yêu, chúng ta cần biết rõ về tình yêu trước khi tình yêu tràn đến với chúng ta. Nếu bạn chưa yêu, bạn cần tìm hiểu về tình yêu từ bây giờ để chuẩn bị cho tương lai. Nếu bạn đang yêu, những điều chúng tôi chia sẻ thật cần thiết cho bạn và người yêu. Nếu bạn đã không may thất bại trong tình yêu, mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ tình yêu hơn và có thể tìm được tình yêu mà Chúa dành riêng cho cuộc đời bạn. Thánh Kinh là quyển sách chỉ nam cho người tin Chúa và cho tất cả mọi người. Thánh Kinh chứa đựng đầy đủ những nguyên tắc và tiêu chuẩn sống trong mọi phương diện. Vì thế, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để tìm sự hướng dẫn trong chuyện lứa đôi. Các bạn trẻ, bất luận nam hay nữ, khi đến tuổi 13, 15, thường bắt đầu để ý những người bạn khác phái và suy nghĩ đến tình yêu nam nữ. Đây là điều tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã đặt để trong con người để chuẩn bị con người chúng ta cho cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, vì trong văn hóa của chúng ta, vấn đề tình yêu nam nữ ít được nói đến một cách cởi mở và tự nhiên, nên chúng ta cảm thấy như đây là chuyện không đẹp và không nên nói đến. Các bạn trẻ khi mới lớn thường có nhiều thắc mắc về tình yêu nam nữ, nhưng không biết hỏi ai và cũng không biết tìm lời giải đáp ở đâu. Vì lý do đó, một số các bạn đâm ra suy tư, ngại ngùng hoặc có những mặc cảm khi thấy mình sao cứ vấn vương chuyện tình cảm nam nữ. Có bạn sợ người khác biết được những suy tư hay những tình cảm thầm kín của mình, nên khi bắt đầu yêu, thường che giấu tình yêu đó để tránh những cái nhìn dò xét và những lời bình phẩm của người chung quanh. Cũng có những bạn trẻ đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc về tình yêu trong những sách báo, những phim ảnh không đứng đắn. Vì thế, có cái nhìn lệch lạc về tình yêu và tình dục. Cái nhìn lệch lạc đó sẽ ảnh hưởng tai hại đến sự hiểu biết cũng như quan niệm của các bạn về đời sống vợ chồng và tình yêu trong hôn nhân. Một số các bạn trẻ bị cám dỗ trong vấn đề tình dục, nhưng không có ai hướng dẫn và không được chuẩn bị, nên đã ngã vào tội lỗi. Một số khác vì quá sợ hãi trước một vấn đề mình không biết, nên tránh xa tất cả những quan hệ với người khác phái và sống một đời sống khô khan, thiếu tình yêu. Tình yêu nam nữ và tình dục là vấn đề quan trọng trong đời sống. Nếu chúng ta không được hướng dẫn hoặc không hiểu biết thấu đáo thì thật là một thiếu sót lớn. Người đời thấy rõ nhu cầu này trong con người nên đã khai thác triệt để dưới nhiều hình thức để trục lợi. Chúng ta thấy người ta luôn luôn nói đến tình yêu nam nữ và tình dục trong âm nhạc, văn thơ, hội họa, phim ảnh, sách báo, v.v. Nhưng hầu hết những điều người ta trình bày đó thường khiến chúng ta có cái nhìn lệch lạc hơn là giúp ta có một hiểu biết trung thực về điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho con người. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày về những quan niệm khác nhau về tình yêu đôi lứa. Đức Chúa Trời có một mục đích tốt đẹp khi tạo dựng nên người nam, người nữ và tình yêu giữa hai phái tính. Nhưng nhiều người đã có cái nhìn sai trật về mục đích tốt đẹp đó. Một số người nhìn tình yêu đôi lứa theo một trong hai quan niệm lệch lạc sau đây. Quan niệm thứ nhất cho rằng tình yêu nam nữ là điều quan trọng nhất trên đời. Có người xem tình yêu nam nữ và tình dục là điều quan trọng nhất trên đời. Vì thế, bất cứ ở đâu, lúc nào và bất cứ việc gì, họ cũng phải nghĩ đến hay bàn đến vấn đề này. Những người này cho rằng tình dục là nhu cầu lớn nhất của đời sống. Vì thế, con người phải được tự do hoàn toàn trong vấn đề tình dục và tình yêu nam nữ. Những người này cho rằng mình muốn yêu ai cũng được, yêu bao nhiêu người cũng được, và khi yêu, muốn bày tỏ tình yêu đó bằng cách nào hay lúc nào cũng được. Đây là chủ trương của những người theo khoái lạc chủ nghĩa. Tiêu biểu nhất là giới nghệ sĩ và tài tử cine, đặc biệt là nhóm tài tử Hollywood. Họ quá đặt nặng vấn đề tình cảm và tình dục, đến nỗi gần như là thờ thần ái tình. Kết quả là những người này thường có đời sống buông thả, vô luân thường đạo lý. Quan niệm thứ hai cho rằng tình yêu nam nữ là điều bất khiết. Mặt khác, có người lại quan niệm rằng tình yêu nam nữ và tình dục là điều bất khiết, xấu xa, không nên nói đến hay suy nghĩ đến. Nhóm người này chủ trương lối sống khắc kỷ. Họ cố gắng tiêu diệt tình cảm dành cho người khác phái và đè nén nhu cầu tình dục bằng đời sống độc thân hoặc sống đời khắc khổ tu hành. Những người này cho rằng như thế mới là trong sạch và sống như thế mới là một đời sống cao đẹp. Thưa quý vị, cả hai quan niệm trên đều không đúng với lời Chúa dạy. Hai chương đầu của sách Sáng Thế Ký, sách đầu tiên của cả bộ Kinh Thánh, cho chúng ta biết về nguồn gốc của vũ trụ và con người. Cũng qua hai chương này, chúng ta biết được những điều sau đây trong mối quan hệ nam nữ. Điều thứ nhất lời Chúa dạy là loài người ở một mình không tốt. Điều thứ hai là loài người cần một người giúp đỡ giống như mình. Điều thứ ba qua Thánh Kinh chúng ta được biết là Chúa tạo dựng người đàn bà từ nơi người đàn ông. Điều thứ tư, Chúa đem người đàn bà đến cho người đàn ông. Và điều thứ năm, tình dục và tình yêu nam nữ là điều tốt đẹp do Thiên Chúa tạo dựng. Sáng Thế Ký chương thứ nhất nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi vật trong vũ trụ và trên mặt đất, Ngài thấy tất cả những vật đó đều tốt lành. Sau đó, khi dựng nên loài vật và con người, Chúa cũng thấy những điều đó là tốt lành. Kinh Thánh ghi rằng, sau khi hoàn thành công việc sáng tạo, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Tuy nhiên, chương 2 của sách Sáng Thế Ký ghi như sau. Chúa Hằng Hữu phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Chính Đức Chúa Trời, đấng dựng nên con người và biết rõ con người hơn hết, đã tuyên bố rằng con người ở một mình không tốt. Chúa nói như thế vì Ngài biết con người cần có một người khác giống như mình, ở bên cạnh để giúp đỡ và chia sẻ những buồn vui, sướng khổ trong cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu này của con người, sau khi dựng nên người nam đầu tiên là Adam, Chúa đã tạo dựng người nữ đầu tiên là Eva. Sau đó Chúa thiết lập hôn nhân và ban cho con người tình yêu đôi lứa. Trong tình yêu này, nam nữ tìm đến nhau, thu hút nhau và kết hợp với nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau. Một số các bạn trẻ khi đến tuổi dậy thì thấy mình sau khi để ý đến người khác phái thì ngại ngùng và xấu hổ. Nhiều khi đâm ra ghét cả chính mình. Đã thế, người lớn lại còn hay trêu chọc hoặc nói đùa, làm các bạn càng xấu hổ và muốn trốn tránh mọi người. Vì vô tình, những người lớn tuổi trong gia đình làm các bạn trẻ ngại ngùng không dám nói lên những điều mình suy nghĩ hay thắc mắc về tình yêu nam nữ. Tình trạng này ngày nay đã được thay đổi phần nào. Các bậc phụ huynh cũng như những người hướng dẫn các bạn trẻ trong giáo hội đã nhìn thấy nhu cầu và bắt đầu tạo cơ hội cho các bạn trẻ được học hỏi, được thảo luận về tình yêu và hôn nhân một cách thoải mái và cởi mở hơn. Khi một người có một tình cảm đặc biệt với một người bạn khác phái, đó là điều tự nhiên, không có gì phải xấu hổ. Vì chính Thiên Chúa đã tạo nên tình cảm đó trong chúng ta. Có người đã nói, trong vườn Ê-đen ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dựng nên người đàn ông với một khoảng trống trong tâm hồn. Khoảng trống đó chỉ người đàn bà có thể lấp đầy. Chúa cũng tạo dựng nên người đàn bà với một khoảng trống trong tâm hồn mà chỉ người đàn ông có thể lấp đầy. Sự thu hút giữa nam và nữ vì thế là điều tự nhiên, nằm trong chương trình của Chúa từ buổi sáng thế.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về vấn đề cầu nguyện. Quý vị có cầu nguyện bao giờ chưa? Dù có đạo hay không có đạo, chắc hẳn chúng ta đã nhiều lần cầu khẩn với một đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng. Có nhiều quan niệm khác nhau về vấn đề cầu nguyện. Nhưng hôm nay chúng ta hãy dựa vào lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu để tìm hiểu xem cầu nguyện nghĩa là gì và chúng ta nên cầu nguyện như thế nào. Một trong những lời cầu nguyện được nhiều người biết đến nhất là bài cầu nguyện Chúa Giê-xu dạy các môn đệ. Chúng ta vẫn thường gọi là bài cầu nguyện chung hay là bài kinh lạy cha. Bài cầu nguyện chung hay bài kinh lạy cha chỉ gồm vài câu ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều chân lý quan trọng về cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện là trò chuyện hay là tâm giao với một người cha. Chúa Giê-xu dạy các môn đệ mở đầu bài cầu nguyện với câu như sau: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Khi các môn đệ bảo Chúa dạy cho họ cầu nguyện, Chúa nói khi các ngươi cầu nguyện hãy nói Lạy Cha. Khi cầu nguyện hãy nói Lạy Cha bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với người cha thiêng liêng của chúng ta. Cầu nguyện là thưa chuyện với cha. Đây là một ý niệm rất đặc biệt trong đạo của Chúa.
Chúng ta thường nghĩ đến Thiên Chúa hay Ông Trời là một vị thần nghiêm minh ở thật xa, vô cùng độc đoán.
Ông Trời đó định điều gì thì chúng ta phải chấp nhận chứ không thể than trách vào đâu được. Thiên Chúa là đấng toàn năng, công minh, thánh khiết, vĩ đại, vô hạn. Điều đó là đúng. Nhưng song song với những điều này, Thánh Kinh cũng cho biết Thiên Chúa là đấng nhân từ, yêu thương, bác ái, và Chúa đối xử với mọi người như con của Ngài. Không có một giáo chủ nào trên đời này mà con người có thể đến trực tiếp với Ngài như con đến với cha. Chúng ta phải tôn sùng, kính sợ Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể tâm giao trực tiếp với Ngài. Một trong những bức hình nổi tiếng trong thời Tổng thống Kennedy là bức hình chụp ông làm việc trong tòa Bạch Cung trước một bàn giấy lớn mà những đại sự trên thế giới được quyết định tại đây. Bên dưới bàn giấy to lớn đó là đứa con trai 2 tuổi của ông ngồi chơi bình thản. Đối với Trần gian, Tổng thống Mỹ là một chức vụ to lớn. Báo chí thường gọi đó là người có uy quyền nhất thế giới. Không phải ai muốn vào tòa Bạch Cung lúc nào cũng được. Nhưng đối với người con của Tổng thống, bàn giấy của ông hay là trong lòng của ông cũng vậy thôi. Cậu ta có thể vào bất cứ lúc nào mà chẳng có gì phải ngại ngùng hay sợ hãi.
Bạn có biết rằng mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa cũng giống như vậy không?
Chúa là đấng quyền uy cao cả thật, nhưng chúng ta là con của Chúa. Chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào để chuyện trò tâm sự. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta bắt đầu cầu nguyện bằng 2 tiếng lạy cha. Điều quan trọng là chúng ta phải thật sự là con của Ngài. Thật sự là con của Chúa nghĩa là thế nào?
Như đã nói, Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, nên tất cả chúng ta đều là con của Chúa.
Là con, lẽ ra chúng ta phải tôn thờ Chúa, gọi Chúa là cha, để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Nhưng vì bản tính tội lỗi, chúng ta đã xa lìa cha của chúng ta và sống như những đứa con hoang đàng. Khi nào chúng ta ý thức tình trạng tội lỗi của mình, ăn năn tội và trở lại với Chúa, lúc đó mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Lúc đó chúng ta mới thật là con của Chúa. Bạn thân mến, chúng ta đang nói về vấn đề cầu nguyện. Nhưng một vấn đề quan trọng hơn cần được đặt ra trước khi nói đến cầu nguyện, đó là vấn đề làm con của Chúa. Bởi vì cầu nguyện là thưa chuyện với cha, mà nếu Chúa chưa phải là cha của chúng ta chưa thể cầu nguyện với Ngài được.
Lời cầu nguyện đầu tiên chúng ta cần thưa với Chúa để nối lại mối tình cha con giữa chúng ta với Thiên Chúa là lời của người con hoang đàng đã nói với cha của mình trong câu chuyện Chúa Giê-xu đã kể.
Người con đã nói, thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Khi chúng ta đến với Chúa với lòng ăn năn thành thật như vậy, Chúa sẽ thương xót, tha thứ chúng ta và nhận chúng ta làm con của Ngài. Được làm con của Chúa rồi, ta mới có thể thật sự cầu nguyện, lạy cha chúng con ở trên trời. Khi cầu nguyện đến với Chúa, ta cũng không cần qua trung gian của ai và cũng không cần một tế lễ nào cả. Chúng ta có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Trong những tổ chức hay là công ty lớn, thường ít khi chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp với vị chủ tịch hay giám đốc, ngoại trừ khi nào chúng ta có đường dây trực tiếp. Thiên Chúa là đấng vĩ đại, cao cả. Nhưng vì là con của Chúa, chúng ta có thể trực tiếp đến với Ngài bất cứ lúc nào, không phải qua một trung gian nào hay là trả một giá nào cả. Thật ra, giá phải trả quá đắt, không ai trả được. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả giá đó bằng cái chết của Ngài trên cây thập tự. Đối với các vị thần linh, người ta phải cúng kiếng, dâng sinh tế, đem của lễ mới mong được vị thần linh nhậm lời. Đối với Chúa là đấng đã chịu chết vì tội của chúng ta, chúng ta chỉ cần đến với Ngài với một tấm lòng thành. Bạn có sẵn sàng đến với Chúa như vậy không? Hay vẫn còn nhờ cậy nơi công đức, của cải hay là một trung gian nào khác? Bạn có cầu nguyện bao giờ chưa? Bạn cầu nguyện với ai? Và cầu nguyện như thế nào? Có người cho rằng cầu nguyện là mê tín dị đoan, là hèn yếu ủy mị. Cũng có người cho rằng cầu nguyện chẳng qua chỉ là một tác động tâm lý nhằm trấn an lương tâm, nhờ đó ta có thể bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, chứ chẳng có thánh thần nào cả. Dĩ nhiên mỗi người có quyền tự do suy nghĩ theo ý của mình. Nhưng hôm nay chúng ta hãy nhìn vào cầu nguyện dưới một khía cạnh khác. Hãy tạm gọi đó là khía cạnh truyền thông. Truyền thông là nói đến quan hệ giữa hai đối tượng, như tôi đang nói và bạn đang nghe giờ này qua phương tiện của đài phát thanh.
Cũng giống như vậy, Cầu nguyện là truyền thông giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa phán với chúng ta qua thiên nhiên, qua hoàn cảnh, qua lời của Ngài trong Thánh Kinh, và chúng ta thưa chuyện với Ngài bằng lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện ấy không cần phải văn hoa chải chuốt, nhưng chỉ là những lời chân thành từ đáy lòng, như con thưa chuyện với cha, một người cha nhân từ, đầy tình thương, và một người cha toàn năng, đầy quyền uy. Là người, chúng ta là con của Thiên Chúa, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa có lẽ đã bị cắt đứt từ lâu. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy nối lại mối quan hệ ấy bằng một lời cầu nguyện.
Hãy thưa với Chúa, lại cha là đấng đã tạo dựng con. Hôm nay con xin quay trở về với cha. Xin cha tha tội và nhận con làm con của cha. Xin dìu dắt con để con không còn sống một đời vô nghĩa nữa, nhưng sống một đời sống có ý nghĩa và có lợi ích cho mọi người. Xin tiếp nhận con hôm nay. Dù đang lái xe hay ngồi ở nhà, dù trong sở làm hay đang ở ngoài đường, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của bạn. Thánh Kinh cho biết, Chúa Giê-xu đã đến trần gian chịu chết vì tội của nhân loại, sau đó Chúa đã sống lại và về trời. Bạn biết Chúa Giê-xu về trời làm gì không? Thánh Kinh cho biết, Chúa về trời ngự bên hữu ngai Đức Chúa Trời và cầu nguyện thế cho chúng ta. Cầu nguyện thế cho chúng ta nghĩa là gì? Có phải là Chúa cầu nguyện để chúng ta không phải cầu nguyện nữa không? Chắc chắn là không.
Cầu nguyện thế nghĩa là đại diện cho chúng ta trước ngai Thiên Chúa. Cầu nguyện thế nghĩa là chỉ một mình Chúa Giê-xu mới có thể cầu thay cho chúng ta.
Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và đón chúng ta về sống với Chúa mãi mãi. Nhưng đó là việc tương lai. Việc hiện tại chính yếu mà Chúa Giê-xu đang làm là gì? Là cầu nguyện cho chúng ta. Nếu việc chính của Chúa Giê-xu giờ này là cầu nguyện cho chúng ta, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đến cầu nguyện với Ngài? Muốn nói chuyện với chúng tôi, bạn chỉ cần nhấc điện thoại và gọi đúng số. Muốn thưa chuyện với Chúa, bạn chỉ cần nói với Ngài bằng những gì thành thật nhất từ đáy lòng của mình. Bạn muốn làm điều đó giờ này không? Bạn sẽ thấy rằng Chúa thật hiểu và thật gần gũi với mình.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1041. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1041. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365. 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.